là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 23 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
40 tác phẩm đạt giải tại cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật Văn Yên miền đất nhớ.
Huyện Mù Cang Chải đón hơn 330.000 lượt du khách.
Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10.
Chương trình mẹ đỡ đầu hành trình thắp sáng tương lai cho nhiều em nhỏ. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đã tham dự kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023, xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Trong đó có phương án cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024, xem xét kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026. Đồng thời xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 1 nghị quyết, đồng thời xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác, gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng an ninh. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích, đánh giá sát thực khách quan toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề xuất hiến kế các giải pháp nhằm đạt được kết quả cao nhất của năm 2023. Tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu nhân dân, phát huy dân chủ đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khi xem xét quyết định đối với từng nội dung của chương trình kỳ họp.
Nằm trong khuôn khổ festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn về lễ hội cơm mới đền Đông Quương, chiều ngày 23 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật Văn Yên miền đất nhớ. Tới sự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Nhằm tuyên truyền hình ảnh mảnh đất và con người Văn Yên nghĩa tình, kiên cường trong chiến đấu, sáng tạo, nhạy bén trong lao động học tập, giàu bản sắc văn hóa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Yên, chào mừng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Văn Yên miền đất nhớ, gồm các thể loại ca khúc, ảnh, truyện ngắn, ký và thơ, biểu trưng logo huyện Văn Yên và công trình biểu tượng du lịch của huyện. Sau hơn một năm phát động, ban tổ chức đã nhận được 771 tác phẩm dự thi của trên 500 văn nghệ sĩ trong cả nước, trong đó có 135 tác phẩm logo biểu tượng du lịch, 397 tác phẩm thơ, 72 ký, 23 truyện ngắn, 16 ca khúc và 124 ảnh. Nhiều tác phẩm chất lượng cao làm nổi bật được văn hóa, cuộc sống, tâm tư tình cảm của con người Văn Yên nghĩa tình, khát vọng. Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút nhiều tác giả ở khắp các tỉnh thành trong cả nước tham gia như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đà Nẵng. Qua hai vòng chấm thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 40 tác phẩm để vinh danh và trao giải tại cuộc thi. Trong đó có 6 ca khúc, 7 tác phẩm ký, 7 truyện ngắn, 9 tác phẩm thơ, 8 ảnh. Đặc biệt thành công ấn tượng của cuộc thi đợt này là huyện Văn Yên đã chính thức tìm ra được biểu trưng logo của huyện.
Từ đầu năm đến nay, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã đón hơn 330.000 lượt khách du lịch, vượt 10% kế hoạch năm 2023. Lượng khách và doanh thu du lịch tăng trưởng đều qua các năm. Huyện Mù Cang Chải luôn nằm trong top những điểm du lịch được ưa thích hàng đầu tại vùng núi phía Bắc. Đặc biệt, lượng du khách muốn trải nghiệm du lịch sinh thái và văn hóa của người dân tộc tăng đáng kể. Nhằm đón thêm được nhiều du khách, huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng và đa dạng các dịch vụ, từ lưu trú đến thiết kế các tour du lịch chuyên nghiệp hơn. Đến nay, huyện đã có khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. dự kiến bắt đầu mở cửa đón khách từ tháng 2 năm 2024. Ngoài ra, huyện cũng mới phê duyệt thêm một khu đô thị rộng hơn 130 ha, phục vụ nhu cầu lưu trú vui chơi giải trí và xây dựng các không gian văn hóa, quảng bá du lịch địa phương. Việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như có cách làm bài bản, lượng khách và doanh thu du lịch của Mù Căng Chải có tốc độ tăng trưởng trung bình 15-20% mỗi năm.
Quảng bá và kích cầu du lịch dịp cuối năm, giữa tháng 11 này, huyện Yên Bình sẽ tổ chức ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023 tại thị trấn Yên Bình. Theo đó, từ mùng 10 tháng 11 đến 17 tháng 11, ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú sôi nổi, như chương trình khai mạc ngày hội diễn ra vào 19 giờ ngày 11 tháng 11 tại quảng trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Bình. Hội chợ quê giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản chủ lực đặc trưng của các địa phương, triển lãm ảnh nghệ thuật sắc màu Yên Bình, hội thảo gìn giữ phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Tày vùng Hồ Thác Bà. Cùng với đó, huyện cũng sẽ tổ chức các hoạt động dâng hương đền Thác Bà, thị trấn Thác Bà và đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, tổ chức cuộc thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, tổ chức hội thi bóc và trình bày bưởi gắn với đánh giá mẫu mã chất lượng sản phẩm từ bưởi và mở các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh, tour du lịch khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Sau 2 năm triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp tích cực, góp phần xoa dịu nỗi đau, chia sẻ khó khăn, giúp trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa trong hành trình đi tới tương lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tới thăm hai trẻ mồ côi do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận đỡ đầu qua ghi nhận sau. Mồ côi cha và mẹ từ khi mới lên 6 tuổi, em Lê Hà Hải Cúc ở tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Yên Bái phải ở với bác ruột, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn do không có việc làm ổn định, một mình bác nuôi em trai mắc bệnh bẩm sinh và con của em trai, nên việc nuôi, chăm lo ăn học cho Cúc cũng là gánh nặng lớn đối với gia đình. Thấu hiểu được hoàn cảnh của em, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, từ tháng 11 năm 2022, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã nhận đỡ đầu chăm sóc em Cúc mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng, mua đồ dùng học tập, quần áo và một số nhu yếu phẩm trong các dịp lễ Tết đầu năm học mới để động viên giúp em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Em Lê Hà Hải Cúc, tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Con cảm thấy rất là vui khi được Hội Phụ nữ quan tâm và biết đến gia đình của con. Con rất cảm ơn các hội phụ nữ, các mẹ đã quan tâm đến con. Con sẽ cố gắng học hành thật giỏi để không phụ lòng các mẹ.
Bà Lê Thị Hồng, bác ruột của em Lê Hà Hải Cúc chia sẻ:
Tháng thì đấy các mẹ đã giúp cho gia đình tạo điều kiện cho cháu là mỗi tháng được 500, và những cái ngày lễ ngày Tết đã quan tâm tới cháu và đưa cháu đi mua sắm quần áo, sách vở, hỗ trợ cho cháu để cho cháu vươn lên trong cái học tập. Thì gia đình cũng không biết nói gì hơn và xin chân thành cảm ơn các mẹ Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên hiệp Phụ nữ phường.
Cứ 2 lần một tuần, chị Hoàng Thị Ngọc, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đến thăm động viên và chia sẻ với em Hồ Hải Anh ở thôn Cửa Ngoài, xã Âu Lâu. Bố mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, mẹ em cũng mất do bị tai nạn, để lại một mình em. Năm 2020, em về ở với bác ruột, song hoàn cảnh kinh tế của bác cũng gặp nhiều khó khăn. Tháng 12 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhận đỡ đầu chăm sóc Hải Anh đến năm 18 tuổi. Sau gần 1 năm được các mẹ đỡ đầu giúp đỡ, em có thêm niềm hy vọng và đón nhận tình yêu thương, sự chia sẻ, dạy dỗ của các mẹ. Nhờ sự động viên chia sẻ mà năm học vừa qua, em đạt điểm cao trong học tập. Em Hồ Hải Anh, thôn Cửa Ngoài, xã Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Sau 1 năm được các mẹ đỡ đầu, con rất là hạnh phúc và cảm ơn các mẹ. Từ đó con đã học hành tiến bộ. Trong thời gian tới, con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các mẹ đã giúp đỡ con.
Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Từ khi có các mẹ đỡ đầu thì mọi điều kiện của con nó được thay đổi. Tiền học của các con thì nhà trường cũng đã hỗ trợ. Thứ hai là về điều kiện sinh hoạt hàng ngày thì các con có mẹ đỡ đầu và có mẹ quan tâm. Thường xuyên họ động viên thăm hỏi các con về ngày lễ, ngày Tết. Và cái phụ cấp hàng tháng thì các mẹ chuyển cho các con đều đặn, nên là các con cũng có cái tiền đấy để các con sinh hoạt phí hàng ngày cũng như là tiền ăn, tiền học của các con. Sau 1 năm đứa mà các con được đỡ đầu thì đến nay thì Hải Anh trong năm học vừa qua thì cũng được học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm học mới thì Hải Anh cũng có giành được nhiều những cái điểm cao trong học tập.
Sau 2 năm triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu gần 300 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi. Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, những người mẹ đỡ đầu đang dang rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa để trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực, vững bước trên con đường phía trước.
Ngày 23 tháng 10, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, Thành đoàn Yên Bái, xã Tân Thịnh và đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tại thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Hào sinh năm 1965, từng tham gia quân ngũ và anh dũng hy sinh năm 1984 tại chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, bố mẹ và các anh của liệt sĩ Nguyễn Phúc Hào đều đã mất, nên bà Nguyễn Phước Thu Hoài ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái là người đại diện cho thân nhân liệt sĩ, đảm nhiệm việc chăm sóc thờ cúng. Trước thực trạng căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, ngoài nguồn vốn ít ỏi của gia đình, nay thân nhân của liệt sĩ đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí từ Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ và các đơn vị tài trợ là 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới kiên cố, đảm bảo cho việc chăm sóc thờ cúng liệt sĩ sau này. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với gia đình liệt sĩ Nguyễn Phúc Hào, qua đó góp phần giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa.
Ngày 23 tháng 10, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức hội thi tay nghề học sinh sinh viên cấp trường lần thứ 11 năm học 2023-2024. Hội thi tay nghề học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10, với 45 học sinh sinh viên tham gia ở 8 tiểu ban nghề khác nhau, bao gồm các nghề lắp đặt điện, tự động hóa công nghiệp, điện lạnh, công nghệ ô tô, điện tử, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, tiện, hàn. Hội thi được tổ chức thường niên đã trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn kỹ năng nghề, tạo cơ hội cho học sinh sinh viên được tôi luyện và rèn giũa để trở thành những sinh viên có kỹ năng nghề bậc cao. Thông qua cuộc thi cũng là dịp để nhà trường tuyển chọn những học sinh sinh viên xuất sắc thành lập đội thi tiếp tục tham gia các cuộc thi tay nghề ở cấp cao hơn. Kết quả của hội thi sẽ là động lực để mỗi đơn vị tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Festival Tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương sẽ khai mạc vào tối nay 23 tháng 10. Đây là sự kiện tâm linh lớn trong năm được huyện Văn Yên tổ chức với nhiều hoạt động độc đáo hấp dẫn. Để festival diễn ra thành công và an toàn cho du khách, những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Năm nào cũng vậy, dịp diễn ra lễ hội tại đền Đông Quương là lượng khách thập phương đến dâng hương tham quan, tham gia các hoạt động lễ hội thường tăng đột biến, điều đó kéo theo lượng phương tiện trên địa bàn huyện cũng tăng cao. Do vậy, để đảm bảo cho người dân đi lại được thuận tiện an toàn và không ùn tắc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được huyện Văn Yên đặt lên hàng đầu. Theo đó, những ngày này, công an huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là tuyến đường dẫn tới di tích lịch sử cấp quốc gia đền Đông Quương, nơi diễn ra các hoạt động của Festival Tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới. Tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông tới người dân bằng nhiều hình thức. Thiếu tá Nguyễn Tiến Trung, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên cho biết.
Toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đội nghiêm túc thực hiện cái việc xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là các cái hành vi liên quan đến là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ví dụ như là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ và đi không đúng phần đường, và với phương châm là sẽ không có vùng cấm và không có sự can thiệp của người khác vào công tác xử lý vi phạm giao thông.
Qua tuần tra kiểm soát, Công an huyện Văn Yên đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định của luật an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Văn Yên đã phát hiện gần 1.500 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt 1.450 trường hợp, tạm giữ nhiều ô tô, mô tô và giấy tờ. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường tuyên truyền đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Lương Văn Đắc, thôn Cầu Khai, xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với cá nhân tôi thì luôn chấp hành tốt cái luật an toàn giao thông, ví dụ như đi ra đường thì phải đầy mũ mão, đầy mũ gương kính đầy đủ, và hơn nữa là nếu như mà đi đình đám uống rượu đâu thì chúng tôi một là sẽ phải có người đưa đi hoặc là có xe đưa đi, chứ còn nếu như mà đã uống rượu uống bia thì sẽ không tham gia giao thông.
Trong khuôn khổ của Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và lễ hội cơm mới đền Đông Quương có nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của người Tây Khao với các nghi lễ truyền thống như cúng cơm mới, lễ cúng chính tiệc. Bên cạnh đó là hoạt động trình diễn nghệ thuật hầu đồng, canapa, rước biểu tượng mẫu Thượng Ngàn, liên hoan tiếng hát văn hát chầu huyện Văn Yên lần thứ nhất năm 2023. Triển lãm trưng bày tranh ảnh thực hành nghi lễ thờ mẫu, hội thi khéo tay làm cốm, mâm cốm dâng mẫu, trò chơi dân gian và các hoạt động thể thao. Do vậy, việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an huyện sẽ góp phần để festival diễn ra thành công và an toàn.
Ngày 23 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt và trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, thực trạng của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, phổ biến luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về tác hại của thuốc lá và hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, cũng như tăng cường ý thức chấp hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường học, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, xây dựng thành công mô hình trường học không khói thuốc lá, đồng thời tích cực vận động người thân, bạn bè không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Theo kế hoạch, có 15 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái sẽ tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá.
Sáng nay 23 tháng 10, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú thuộc thôn Bình Lục, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú nằm sát quốc lộ 2D và khu công nghiệp phía Nam, hai bên cổng trường có nhiều nhà dân sinh sống và có nhiều quán ăn gây khuất tầm nhìn giao thông. Bên cạnh đó, việc nhận thức của các em học sinh về các quy định pháp luật, luật an toàn giao thông đường bộ còn hạn chế. Một số phụ huynh học sinh còn chủ quan chưa nhận thức đầy đủ về các quy định của luật giao thông, gây tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, tai nạn giao thông có thể xảy ra. Việc thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường. Từ đó giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật về luật giao thông, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường. Nhân dịp này, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tặng 30 mũ bảo hiểm cho học sinh của nhà trường. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc hội đàm cấp cao với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại thủ đô Riyadh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia Trung Đông này. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương hướng tới quan hệ đối tác chiến lược trong các ngành công nghiệp mới. Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Hàn Quốc là người đầu tiên có chuyến thăm nhà nước tới Ả Rập Xê Út. Tổng thống Yoon cho biết hai nước là đối tác tối ưu trong việc phát triển nền kinh tế hậu dầu mỏ, đồng thời kêu gọi Thái tử Bin Salman đóng vai trò dẫn đầu trong việc ổn định giá dầu toàn cầu trong bối cảnh thị trường thế giới đầy biến động. Về phần mình, Thái tử Bin Salman cũng hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, cam kết sẽ liên lạc thường xuyên với nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, du lịch, trang trại thông minh, an ninh mạng, các quy định về thực phẩm và dược phẩm.
Ngày 22 tháng 10, tàu của Trung Quốc và Philippines đã va chạm trên Biển Đông trong hai vụ việc riêng biệt. Trong đó, tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với một tàu tiếp tế quân sự của Philippines và một tàu hộ tống của Hải quân Philippines. Manila không nêu rõ về thương vong và thiệt hại của hai sự cố, song tuyên bố lên án cuộc đối đầu mới nhất ở mức độ mạnh nhất. Chính phủ Philippines cho biết cả hai vụ việc đều xảy ra gần bãi Cỏ Mây, nơi có một tiền đồn của Hải quân Philippines. Đây là khu vực mà Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền. Theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế năm 2016, căn cứ theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, các yêu sách của Trung Quốc là bất hợp pháp. Các vụ suýt va chạm thường xuyên xảy ra trong khu vực, song đây là lần đầu tiên quan chức Philippines công khai thông tin tàu của họ bị tàu Trung Quốc đâm phải. Ở chiều ngược lại, lực lượng tuần duyên Trung Quốc thông báo đã chặn hợp pháp các tàu của Philippines vận chuyển các vật liệu xây dựng trái phép tới bãi Cỏ Mây, song không đề cập đến va chạm giữa lực lượng hai bên. Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện do Philippines chiếm đóng trái phép. Cả Bắc Kinh và Manila đều tuyên bố chủ quyền với khu vực này.
Ngày 22 tháng 10, Pháp đã nâng cảnh báo an ninh tại các địa điểm công cộng lên mức cao nhất, đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường bảo vệ tại sân bay và nhà ga đường sắt. Phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Pháp cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi nhiều sân bay và nhà ga ở nước này nhận được thư điện tử đe dọa tấn công bằng bom. Ông Bonner cho biết trong ngày 22 tháng 10, lực lượng tuần tra an ninh tại các sân bay của Pháp đã tăng thêm 40%, trong khi nhân viên an ninh của công ty đường sắt quốc gia tăng 20%. Ngoài ra, chính quyền cũng triển khai thêm cảnh sát tuần tra tại các nhà ga. Theo ông Bonner, trong lịch sử Pháp và châu Âu, các hệ thống giao thông luôn ở nơi xảy ra nhiều vụ tấn công gây thương vong nặng nề. Ông Bonner cho biết tính từ ngày 11 tháng 10 tới nay, các sân bay ở Pháp đã nhận được 74 đe dọa đánh bom giả và tất cả đều được gửi đi cùng một địa chỉ hòm thư điện tử ở Thụy Sĩ. Cơ quan an ninh Pháp đang điều tra vụ việc này.
Ngày 22 tháng 10, 17 chiếc xe tải chở hàng viện trợ đã vào giải Gaza qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Sau khi đoàn xe 20 chiếc chở thực phẩm, nước uống và vật tư y tế vào khu vực này hôm 21 tháng 10. Sau khi xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza bùng phát hôm 7 tháng 10, Israel đã bao vây hoàn toàn vùng lãnh thổ này, cắt điện, nước, năng lượng. Hơn 2 triệu người dân Palestine đang mắc kẹt tại giải Gaza. Hơn 40% số nhà ở Gaza bị hư hại hoặc phá hủy do xung đột. Rafah là cửa khẩu duy nhất vào Gaza, không do Israel kiểm soát. Tuy nhiên, các cuộc không kích đã làm đường xá hư hỏng và ngăn cản xe chở hàng cứu trợ. Liên Hợp Quốc ước tính cần 100 xe tải chở hàng mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza. Liên quan đến căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Liban, ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới thị sát khu vực này. Phát biểu với lực lượng đặc nhiệm Israel tại đây, ông Netanyahu cảnh báo phong trào Hezbollah ở Liban sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến thảm khốc tương tự cuộc chiến mùa hè năm 2006 nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Chuyến thị sát của Thủ tướng Israel Netanyahu diễn ra chỉ vài giờ sau một cuộc giao tranh ác liệt bằng đạn pháo và tên lửa quân đội giữa Israel và Hezbollah đêm 21 tháng 10. Trong một tuyên bố ngày 22 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhấn mạnh chiến dịch tấn công bộ binh vào Gaza có thể kéo dài trong 1, 2 hoặc 3 tháng.
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc vừa công bố báo cáo ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh viêm da nổi cục ở bò tại nhiều trang trại chỉ vài ngày sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm 21 tháng 10, một trang trại bò sữa ở Pyeongtae, tỉnh Gyeongri đã xác nhận phát hiện một trường hợp bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 92 con bò tại trang trại này. Hôm 20 tháng 10, Hàn Quốc lần đầu tiên báo cáo phát hiện một trường hợp bò mắc bệnh viêm da nổi cục từ một trang trại ở thành phố Seosan. Đến ngày 22 tháng 10, số trường hợp bị mắc bệnh được xác nhận đã tăng lên 10 con. Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm con bò tại các trang trại phát hiện dịch bệnh, đồng thời tăng cường giám sát sức khỏe các trang trại bò sữa xung quanh. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan giữa các trang trại, từ chiều 22 tháng 10 cấm di chuyển đối với tất cả các phương tiện và người dân trong các trang trại phát hiện dịch bệnh. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng nâng cảnh báo dịch bệnh viêm da nổi cục ở bò lên mức cao nhất là nghiêm trọng. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu tâm điểm vòng 9 Serie A 2023-2024, do phải thi đấu thiếu người ngay từ hiệp 1, AC Milan đã không thể giành điểm trước Juventus dù được chơi trên sân nhà San Siro. Hiệp đấu đầu tiên đã diễn ra với thế trận cân bằng. Bước ngoặt của trận đấu ở phút 40, Moise Kean tì đè khéo léo vượt qua Malik Thiou, trung vệ của đội chủ nhà lập tức phạm lỗi với tiền đạo đội khách và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Có ưu thế về quân số, Juventus gia tăng sức ép tấn công lên khung thành AC Milan. Tới phút 63, đội khách tìm được bàn thắng mở tỷ số. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-0 nghiêng về Juventus. Kết quả này khiến AC Milan vẫn chỉ có 22 điểm, kém đội đầu bảng Inter Milan 1 điểm, đồng thời bị chính Juventus thu hẹp khoảng cách xuống 1 điểm. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ 17 tuổi Maguiu giúp Barca giành thắng với tỷ số tối thiểu trước Bilbao tại vòng 10 La Liga. Tại vòng 10 La Liga 2023-2024, Barca có cuộc tiếp đón Bilbao trên sân nhà. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2, Barca gia tăng sức ép tấn công lên khung thành Bilbao. Tuy nhiên phải tới những phút cuối trận Barca mới khai thông được bế tắc. Phút 80, cầu thủ vào sân thay người Maguiu phá bẫy việt vị, nhận đường truyền của Felix rồi đánh bại thủ môn Simon trong thế đối mặt. Phát làm bàn của tiền đạo mới 17 tuổi cũng là bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi cho Barca. Câu lạc bộ đương kim vô địch ngoại hạng Anh là Man City có thể sẽ không ký hợp đồng với Kevin De Bruyne vì tình trạng sức khỏe của ngôi sao người Bỉ. De Bruyne hiện phải ngồi ngoài vì chấn thương đùi nghiêm trọng mà anh gặp phải trong ngày khai mạc Premier League 2023-2024. Theo Transfermarkt, tiền vệ này hiện bỏ lỡ tổng cộng 17 trận đấu trong năm nay sau khi dính 3 chấn thương. Anh dự kiến sẽ quay trở lại vào đầu năm mới 2024. Tuy nhiên, nếu thể chất của cầu thủ 32 tuổi tiếp tục ở mức đáng báo động như hiện nay thì không có gì đảm bảo rằng tương lai của anh vẫn ở Etihad. Điều này đồng nghĩa De Bruyne khả năng cao chia tay Man City vào hè năm 2026, thời điểm đôi bên kết thúc hợp đồng. Với phong độ ấn tượng, tay vợt người Mỹ Ben Shelton đã đánh bại Alan Karatsev để lên ngôi vô địch giải ATP 500 Japan Open 2023. Trận chung kết Japan Open 2023 giữa Karatsev và Shelton thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ở giải đấu trên đất Nhật Bản, Karatsev chưa thua một set đấu nào và được đánh giá cao hơn tay vợt người Mỹ. Tuy nhiên, diễn biến trên sân theo chiều hướng hoàn toàn khác. Ở set 1, Karatsev gây ra không ít khó khăn cho Shelton, nhưng chiến thắng vẫn thuộc về tay vợt trẻ với tỷ số 7-5. Ở set 2, Shelton chơi tốt, còn Karatsev liên tục mắc sai lầm. Điều này khiến tay vợt người Nga thất bại với tỷ số 1-6. Đánh bại Karatsev sau 2 set với các tỷ số 7-5-6-1, Shelton lên ngôi vô địch Japan Open 2023 đầy thuyết phục. Đây mới là danh hiệu ATP đầu tiên của tay vợt 21 tuổi người Mỹ.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 10 năm 2023. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13-15 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.